Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tin rằng có đời này rồi đời sau, rồi sự sống bây giờ, rồi sự sống sau cái chết, đối với người Việt Nam chúng ta thì tôi nghĩ không phải là câu hỏi lớn, cho dù là theo đạo nào. Rồi thời nay chúng ta quan sát thì cũng thấy những người mà hồi xưa bác bỏ hết mọi tôn giáo để bưng cái ông thần gọi là vô thần về mà thờ á, thì những người đó bây giờ có quyền có tiền thì chúng ta thấy hình như họ đã đổi cách nhìn. Họ tìm đến chùa chiền, xây chùa xây chiền, đúng không? Bởi con người bắt đầu có đầy đủ như vậy rồi á, sợ hãi. Tôi muốn nói, có nói hay không thì cũng vậy. Họ vẫn tin tưởng rằng sau cái cuộc sống này vẫn tiếp tục nhỉ. Ngay cả thờ kính tổ tiên, những người mà gọi là theo đạo ông bà thôi, cũng tin vào một cái sự sống mai hậu sau cuộc sống này. Ở phương Tây thì là khác. Có những người thực sự họ không tin là có cái cuộc sống sau này nữa. Vô thần đúng nghĩa, nơi mà người ta nhập cảng cái thần đó về đây. Niềm tin của chúng ta xây dựng vào đấng chịu đóng đinh, rồi đã vượt qua cái chết bởi Thiên Chúa đã đánh thức người, rồi xây dựng trên những con người đầu tiên đã tin vào Đức Giêsu Kitô, rồi đã sống như vậy. Các tông đồ, những vị đầu tiên, cuộc sống của họ ngắn ngủi, không có dài như chúng ta bây giờ, nhưng mà họ sống cái điều mà chúng ta nghe trong bài đọc một đó. Cái giá trị của một cuộc sống không phải là chiều dài bao nhiêu năm, không phải cái lượng mà chúng ta sẽ nói ngày nay, là do cái quan trọng là cái chất, tức là cái cách sống trong cái thời gian ngắn dài mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cái điều đó quan trọng. Bài đọc một nhắc vậy, cái sự khôn ngoan đến từ đó, trong cái thời gian ngắn dài. Mỗi người chúng ta biết nó không nằm trong tay chúng ta mà do Thiên Chúa quyết định. Chúng ta làm gì với cái thời gian đó? Ăn ở, sống với nhau, với Thiên Chúa, với chính mình ra sao? Những điều đó chúng ta có thể học được ở những người đầu tiên là những vị tông đồ, mà kế vị ngày nay là các giám mục. Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh được loan truyền, được các tông đồ đầu tiên mang đi loan báo, đi về hướng Tây, không đi sang hướng Đông của chúng ta. Mãi về sau thì có rồi hình thành nhiều cái giáo hội lớn thời đó, phải nói là đứng cạnh tranh với nhau ở Bắc Ai, ở Ai Cập, ở nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, rồi ở Roma, đó là ba cái trung tâm lớn. Rồi cái trung tâm Roma trong cái chiều dài lịch sử chiếm được cái vị thế mà ngày nay chúng ta biết đến. Nhưng mà chúng ta ít biết đến những cái giáo hội khác mà không có đồng ý 100% hoàn toàn với giáo hội Roma, không công nhận cái sự cái vai trò của giáo hoàng. Constantinople là một cái tên, ngày nay là Istanbul ở nước Thổ, đó là đất của vị thánh tông đồ mà ngày nay chúng ta mừng. Nếu ở Roma, người em tức là Phêrô và Phaolô được trong giáo hội Công giáo Roma đóng vai trò quan trọng như chúng ta biết. Mà tuần rồi mừng đền thánh của các ngài thì ở giáo hội gọi là Đông Phương trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay thì ông anh Andreas này đóng ở một vai trò quan trọng rồi được tôn kính với thật nhiều truyền thuyết huyền thoại vòng quanh. Ở đây chúng ta không phổ biến, nhưng mà ở phương Tây khi nói tới cái thánh giá Andreas thì người ta nghĩ ngay một cái hình thức không thánh giá không giống như chúng ta, mà giống như cái chữ X. Bởi theo truyền thuyết thì cái vị thánh tông đồ này đã rao giảng miền Tây Bắc của của Hy Lạp, rồi có một người phụ nữ vợ của một quan tổng trấn đã tin rồi theo đạo, nhưng mà người chồng thì không. Rồi vị thánh tông đồ này có khuyên bà vợ là đừng ăn ở với chồng cho tới lúc ông ấy chịu rửa tội. Rồi dĩ nhiên là ông nổi đóa lên nhỉ. Ông cho bắt vị tông đồ này rồi hành xử đóng đinh trên một cái thánh giá như vậy, hình X. Cho nên có cái truyền thuyết đó rất là phổ biến ở phương Tây. Tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô mà sống các luật của Đức Chúa Giêsu đòi hỏi thì lắm lúc phải trả giá như vậy. Chúng ta ngày nay không có chờ đợi một sự sợ hãi bách đạo mạnh mẽ như hồi xưa, như thời các thánh tử đạo nữa. Nhưng mà trong nhiều hình thức khác, chúng ta được mời gọi để làm chứng cho một niềm tin rằng sự chết không phải là hết, bởi vì chúng ta tin tưởng vào một đấng đã vượt qua cái chết, vào Đức Giêsu Kitô. Rồi bởi vì tin như vậy, chúng ta cầu nguyện cho những người đi trước chúng ta, hôm nay đặc biệt cho những người đã qua đời trong họ đạo Mông Triệu. Họ đi trước, chúng ta đi sau. Xin cho họ đi được thật xa, đến gần thật với Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi xin cho chúng ta nhìn vào cuộc đời của họ mà cũng biết biết tận dụng thời gian Thiên Chúa ban cho chúng ta ở đây để học chữ thương yêu, để đừng lạc lối mà luôn biết chú tâm vào cái mục đích của cuộc đời.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn.